chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gọi tắt là cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển nhanh chóng, có ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế và đời sống xã hội tại Việt Nam và trên thế giới. Trên thực tế, chúng ta cũng đang sử dụng nhiều sản phẩm của cuộc cách mạng này như mua bán hàng và thanh toán trên mạng Internet, gọi xe taxi bằng dịch vụ Uber. Vậy tại Thái Nguyên, cuộc cách mạng 4.0 đang có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp? Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến doanh nghiệp.
Gần 2 tháng nay, thị trường Thái Nguyên chứng kiến sự ra đời và hoạt động của ứng dụng gọi xe trực tuyến MD do Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc khai thác. Với ứng dụng này, khi khách hàng có nhu cầu sử dụng xe dịch vụ để di chuyển, chỉ cần có thiết bị di động thông minh hay iPad sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS và cài đặt ứng dụng MD. Sử dụng ứng dụng này, hành khách chỉ cần chọn điểm đến và ứng dụng sẽ cung cấp cung đường đi, giá tiền cho hành khách được biết trước. Điểm khác biệt của MD so với các ứng dụng gọi xe hiện có trên thị trường, đó là hành khách được biết trước các thông tin về loại xe mà mình sẽ đi và tài xế sẽ phục vụ trong suốt hành trình. Dù đây không phải là doanh nghiệp vận tải đầu tiên trên địa bàn đưa ứng dụng gọi xe trực tuyến vào khai thác, nhưng phải nói rằng đây là công cụ tối tân giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ trong ngành vận tải. Trao đổi với chúng tôi, bà Đoàn Thị Mai Dung, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc khẳng định, ứng dụng gọi xe trực tuyến giúp doanh nghiệp khai thác tối đa lượng xe gắn máy và xe ô tô nhàn rỗi vì chỉ cần có phương tiện và cài đặt ứng dụng MD trên thiết bị di động thông minh thì ai cũng có thể trở thành tài xế MD. Sau gần 2 tháng đưa vào khai thác sử dụng, Hợp tác xã đã ghi nhận mạng lưới người sử dụng dịch vụ này lên đến gần 5.000 lượt người và con số này vẫn liên tục tăng. Bà Dung cho biết thêm.
Khi bắt đầu làm cái dịch vụ vận tải ô tô bằng hành khách qua hợp đồng điện tử thì bản thân công ty cũng đã phải tìm tòi rất là nhiều về những cái thông tin liên quan đến công nghệ. Thì ban đầu thì công ty cũng từ những cái nhỏ nhất phải tìm hiểu về cái hợp đồng điện tử là phải xem là nó chạy trên những cái ứng dụng nó như thế nào, điện thoại ra sao, nó bao nhiêu chấm, rồi là kể cả cách hướng dẫn những lái xe thì về những cái cơ bản ấy thì họ có thể sử dụng được, nhưng khi đi làm vào một cách chuyên nghiệp và chuyên sâu thì chúng tôi cũng phải hướng dẫn hỗ trợ lái xe rất là nhiều. Đặc biệt đối với những cái bạn trẻ thì không sao, nhưng mà đối với những cái người mà có tuổi rồi thì cái việc mà sử dụng cái công nghệ nó rất là hạn chế. Đấy. Cho nên là chúng tôi cũng muốn là làm sao mà dần dần trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ nâng cao được cái kỹ năng, kiến thức để mình làm sao được làm chủ được cái công nghệ 4.0.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di hiện có hơn 10.000 lao động đang làm việc với hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch với đối tác nước ngoài diễn ra sôi động. Do đó, doanh nghiệp cảm nhận rất rõ những tác động mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Tại doanh nghiệp hiện đang ứng dụng phần mềm công nghệ 3D vào thiết kế, giúp giảm bớt thời gian thiết kế, may mẫu và thử mẫu, từ đó chọn ra sản phẩm tối ưu. Phần mềm cũng truyền tải mẫu sản phẩm được chọn đến các bộ phận tiếp theo trong dây chuyền, như cắt và in đều được lập trình tự động hóa. Ở khâu phân phối và lưu thông sản phẩm của công ty cũng có nhiều điểm mới đột phá so với trước đây. Qua các phần mềm được ứng dụng, khách hàng của công ty dù ở trong nước hay nước ngoài đều có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm mà mình ưa thích qua mạng Internet và thanh toán trực tuyến. Có thể thấy khi ứng dụng các sản phẩm công nghệ vào quản lý và sản xuất đã giúp công ty TNG giảm thiểu lao động không cần thiết, nâng cao năng suất lao động và gia tăng giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết thêm.
Tôi nghĩ rằng là cái lực lao động của TNG nói riêng cũng như là cái lực lượng lao động của các cái doanh nghiệp ở trên cái địa bàn tỉnh Thái Nguyên hay nói khác rộng ra là trong cả nước nói chung thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng không đáng lo. Bởi vì rõ ràng cái ngành công nghiệp mà công nghệ 4.0 này thì cũng đang phát triển nhưng mà ứng dụng vào từng quốc gia thì có lẽ cũng còn đòi hỏi phải một cái giai đoạn là khá dài nữa. Bởi vì thứ nhất là nó yêu cầu một cái công nghệ rất là cao. Thứ hai nữa là cái chi phí cho cái đầu tư cũng rất là lớn. Thế cho nên nếu như bây giờ ta ứng dụng một cách ao ạt vào, thì rõ ràng giá thành sản phẩm của ta nó không cạnh tranh. Cho nên là từng doanh nghiệp cũng như từng quốc gia thì ứng dụng một cách nó từ từ. Và bản thân như doanh nghiệp của TNG thì hiện nay cũng mới ứng dụng từ từ thì nó mới chiếm cỡ khoảng 5 cho tới 10% thôi. Khi mà sử dụng cái này vào thì cái lực lượng mà dôi dư ra thì sẽ phải làm gì? Thì TNG tiếp tục mở những cái ngành nghề sản phẩm khác thì nó vẫn phải dùng đến cái nhiều động, và hiện nay chúng ta còn rất nhiều các cái lĩnh vực là cần phải phát triển mà cũng đòi hỏi sử dụng đến cái nhiều lực lao động.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nó sẽ diễn biến rất nhanh, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế. Cuộc cách mạng mới này được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Từ thực tế tại các doanh nghiệp đã cho thấy nhiều thuận lợi mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Đó là sự tác động mạnh mẽ làm thay đổi lớn phương thức sản xuất. Tuy nhiên, đi kèm thuận lợi là những thách thức lớn buộc doanh nghiệp phải chủ động xác định rõ để hoạch định sớm hoạt động nhằm tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 11 năm 2017.